người ở thế gian thì có một chút gì bị xui hay là bị chướng duyên, bị nghịch duyên liền than, than van trách phận, oán trời, oán sao mà cái nghiệp tôi nặng, buồn. Đó là người thế gian là như vậy. Thì chúng ta mà bị những cái chướng nạn trong cuộc đời đó thì thường than, nhiều khi than mấy năm chưa tan nữa, cứ gặp ai cũng buồn, than hoài. Sao cái số tôi nó xui quá, cứ than đó, đó là người thế gian đó. Người ở trong đạo không phải vậy đâu. Người học Phật Pháp thì không phải vậy. Người học Phật Pháp đấy, nhìn thấu lắm. Quán than là gặp ai cũng than hết. Không có cái ý tưởng là sám hối tội lỗi đâu. Mà cái đó, đó là điều trả nợ cái đời trước hết đó. Cái mà xui xẻo đều là phải đi trả đó. Mà không thấy mình đang trả nợ cho nên than. Khi mà than là trách tại sao số phận xui cho nên không có thấy cái lỗi đời trước. Tự con mắt của mình không nhìn được đời trước. Mà chỉ nhìn đời này đâu có lỗi làm gì. Cho nên là không thấy được đời trước đã làm cái gì. Thành ra là than. Bởi vì nhân quả là nhìn cái đời trước. Nhìn cái kiếp này thì mấy chục năm thì nhìn thấy rồi. Còn cái đời trước tới vô lượng kiếp làm sao mà thấy. Cho nên cái quả báo nó tới liền nhìn cái đời trước. Đây là quả báo của đời trước. Nhân của đời trước. Chẳng phải nhân của đời này. Nhìn như vậy đó. Nhìn như vậy mới ra được cái việc. Chứ mấy than hoài. Nhìn như vậy đó. Thí dụ như cái năm đó tự nhiên cái tâm mình rối loạn. Nó buồn bao nhiêu cái xui nó tới. Cuộc đời tôi có làm gì mà dữ vậy mà sao nó tới như vậy. Thì là tại vì mình nhìn cái đời này. Mà mình không nhìn được cái nhân đời trước. Mình thấy đâu có tới. Thì các ngài đó đều nhìn cái nhân đời trước. Là kiếp trước nó tới. Cho nên là liền biết đây là cái quả phải trả. Nhìn vậy thành tâm sám hối, lại không trách không than, không có trách người nữa đó. Thí dụ người ta đem khổ tới mình thì mình trách người ta, nhiều khi mình còn muốn hại người ta nữa. Còn nếu mà nhìn cái nhân sâu xa, cái người này nhất định mình đã hại người ta nhiều lắm, mình mới có cái quả như thế này. Bây giờ trả cho xong. Chứ nếu mà mình không chịu, không có hồi tâm sám hối đó, gây thêm lỗi lầm mới nữa, mình lại làm hại cái người đó thêm, sau này cái quả nó càng nặng hơn. Nên là đời đời là oan gia đối đầu, gặp nhau là cứ giết nhau thôi, cứ hại nhau. Là tại vì cái nhân quả đã nhiều kiếp không có biết, mà Đức Như Lai là thấu nhân quả mà dạy nhân quả không được. Đức Như Lai là toàn cái mấy chục năm của Ngài đó là không rời nhân quả đâu. Mình đọc kinh gì cũng là nhân quả. Nhân quả không. Thì đó là Thế Tôn, con mắt Phật đã nhìn thấy. Cho nên nếu mà mình học đó, thì cái gì mà xảy ra đó, liền thấy cái nhân của tiền kiếp. Tuy là thấy không tới, nhưng mà do học đạo liền biết, có nhân thì sẽ có quả. Không có trách, mà phải chịu để mà trả, không có chạy. Tại vì chạy không thoát đâu. Chạy không thoát là đã là nhân quả, sao mà chạy. Chỉ có dùng tâm để mà tu, cảm ứng với Đức Phật đó, thì cái quả nó sẽ nhẹ. Nếu mà tu mạnh đó, tu mà nhiều đó, thì cái quả sẽ tan. Là dùng hiện báo để chuyển cái nhân đời trước. Thí dụ như người ta ghét mình. Ta gặp là người ta chửi, người ta ghét. Không có vui. Đó là nhìn một cái thấy liền. Đó là nhân đời trước. Tại kiếp này tôi không có làm gì cho quý vị buồn hết á. Tôi rất chân thật. Nhưng mà nhìn là để ghét. Thì đó là rõ ràng nhân quả, đó là đời trước đã gieo. Thì Ngài Ấn Quang nói, dùng hiện nghiệp để chuyển mới được. Là cái đó phải dùng tiếng Phật hiệu và lòng từ bi của ta. Nếu người ta ghét thì gặp người ta rất cung kính. Đối xử rất cung kính, rất tế nhị, cung kính hơn người thường nữa. Thì dài 3 năm sẽ chuyển. Người ta hết ghét. Đó là chuyện đó, đó là chuyện oán thành bạn đó, chuyển được đó. Mà phải là lòng từ bi và chân thật. Đó là nhân đời trước tôi đã tạo nặng quá. Kiếp này tôi gặp cái người như vậy. Thì đối với người đó phải rất khách sáo, rất là từ bi mới được. Thì mới chuyển. Còn mấy là phải im lặng mà chấp trì danh hiệu. Phải chịu đựng cho người ta làm khổ mình. Để trả cái nghiệp. Còn cái người tu nhìn thấu một chút đó. Thôi dùng cái tâm từ của con để mà chuyển cái ác báo của con. Toàn là trả nghiệp hết chứ đâu có oán trách. Còn nếu không có học đạo đó, thì gặp cái người đó thì thôi trời ơi, bao nhiêu cái khổ. Mình dày vò họ lại, họ nặng tay với mình. Thành ra là nó xui quá trời. Đó là do không có thấu cái trí tuệ, không có nhìn được cái kiếp trước, mà hành xử của kiếp này nó sai lầm đó. Đó là tại vì cái tin về nhân quả mình chưa đủ sâu. Cho nên mình phải nghe pháp nhiều, phải học thêm. Như những vị pháp sư mà nói chuyện giỏi, nhiều khi mình nó tới một cái cũng đỡ không nổi. Nhưng mà qua một đêm các ngài biết. Nhiều khi qua một buổi các ngài thấy được rồi. Còn người mê nhiều khi một tháng chưa thấy được, cái đó là nhân quả nữa. Cho nên là hãy học mà sâu đó thì nó nhanh. Các vị cao thì thấy rồi, còn mình phải đợi một chút mới thấy được. Còn nếu mà không có học á, 3 năm cũng chưa nhìn ra nó, cứ khổ hoài, nhìn không ra nó. Là nhìn thấu cuộc đời mà. Nhìn thấu mà. Thí dụ như cái kiếp đó bị nghèo, chỗ đó nó cũng vậy à. Có thông minh nó cũng mất tiền à, nó cũng giàu được. Mà cứ cố gắng giàu nó còn khổ thêm nữa. Phải nhìn, không có bố thí bao nhiêu năm rồi, không có bố thí mà. Thì làm sao có tiền được? Làm sao mà có của cải được? Đã lâu quá rồi. Không có bố thí mà. Thì cái quả nó làm sao có được. Đó là cho nên là nhìn một cái là biết. Đó. Mà nhìn á, bất cứ cái gì chứ không phải ở cuộc đời cả 100 năm của mình đó, đều là cái này hết. Thì nhìn thấu một cái buồn buồn hết. Nó là vậy mà buồn hết không lo. Cứ lo tu để chuyển. Thì những cái vị mà người ta giác ngộ sâu xa, người ta buông hết. Được tất cả đó. Buồn hết. Không lo. Lại rất an lạc. Nhưng mà phải học cho kỹ mới buông nổi. Còn mấy không đủ niềm tin, buông ra sợ nó tiêu luôn sao? Tại không đủ niềm tin đó, là không tin tới sau, Đức Phật buông hết. Chư Tăng đệ tử có ngày buông hết, có ai tiêu đâu. Buông hết à, buông tới buông không có còn gì. Ai cũng cười hết, ai cũng an lạc. Đó là tiền nhân không, không? Phật Bồ Tát đi trước không đó. Các ngày buông hết. Phải không? Nếu mà tiêu, các ngày tiêu trước rồi, đâu có đợi tới mình, không có tiêu đâu. Nhưng mà cũng phải là tùy cái nghiệp mà sống. Chứ nếu mà buông hết rồi không thèm đi làm không gì hết thì thật sự là lại không hiểu nhân quả rồi. Tại không đi làm thì không có tiền, đó là nhân quả mà. Đó là hiện nghiệp. Rồi bởi vì thấu hiểu cái nghiệp đời trước rồi là đời trước khổ. Không có bố thí thì kiếp này nghèo, cái là đời trước. Còn kiếp này mà ra sức bố thí, ra sức đi làm thì lại có tiền. Đó là hiện nghiệp tạo. Cho nên nó phức tạp lắm. Mình buông nhưng mà phải sống đúng bổn phận của con người. Chứ nếu không hiểu là buông hết một cái thì chết luôn, cả gia đình mình cũng tiêu luôn. Phải thấu hiểu mới được. Còn mới buông hết là con nó cũng bơ vơ luôn. Thành ra nó ghét đạo luôn. Tu sao bây giờ để tụi con khổ tới như thế nè, phải không? Thành ra mai mốt nói chuyện Phật Pháp không có nghe. Đó là phải học lý, phải học giống như là nó viên dung lắm. Nó không có bị bế tắc chỗ nào. Nhưng mà mình phải nhìn cho kỹ mới học ra được. Buông nhưng mà làm tròn bổn phận nó hay lắm. Cái tâm tôi buông thôi, cái thân này có chướng gì đâu, cũng phải nấu cơm mà ăn chứ. Không nấu cơm sao được? Buông là không nấu cơm luôn sao? Đó là cho nên là hành xử thì không có hoại pháp thế gian, mà tấm lòng nhìn thấu nhân quả, biết rằng trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu, trồng cỏ dại thì không có được thóc, mà gieo cái gai gốc thì không có lúa nếp gì đâu. Kẻ làm ác được phước là do cái phước đời trước hết, chứ không phải do cái kiếp đời này đâu. Bởi vì đó là phải nhìn tới cái kiếp trước nữa. Có nhiều người người ta ác, nhưng mà phước báo của kiếp trước người ta nhiều, cho nên người ta cứ ngồi đó hưởng. Ác mà tiền nhiều lắm. Cái gì cũng tốt với họ. Được mọi người cung kính luôn đấy chứ. Mà ác, nhưng mà ai cũng thương mến, ai cũng cung kính. Ai cũng sợ hết á. Đó là phước của họ kiếp trước. Nhìn cái thấy liền. Đó là cái phước dày ở kiếp trước. Chẳng phải mà cái kiếp này họ làm ác mà họ được phước đó đâu. Cái phước đó là từ kiếp trước mà nó tới. Còn nếu mà họ mà không có làm ác đó, thì cái phước đó nó còn dày hơn nữa kìa. Có nghĩa là họ làm ác thì cái hiện nghiệp nó cộng vô cái phước đó giảm rồi đó. Còn cũng như là mấy đứa con mà nó trong nhà giàu đó, nó ăn xài phung phí, nó xem tiền nó rẻ, nó xài rất là phung phí, mà nó không có bị đói lạnh đâu, đâu có bị cái gì. Mà như mà ngày nào mà nó cũng phung phí thì cũng lúc cũng hết tiền thôi. Tại phước nó nhiều nhưng mà nó không có biết tích phước đó, thì tới lúc nó cạn nhanh lắm. Nếu như mà phước nó nhiều mà kiếp này nó còn tích phước tích đức nữa đó, thì nó xài mãi không hết. Rồi nó sẽ, cái phước đó nó sẽ, nó đi xa lắm. Bởi vì cái này đó, như Ngài Ứng Quang nói đó là, người bây giờ không biết đâu, mà người xưa thì biết. Là hãy mình làm tích phước tích đức đó, thì cái con cháu mình cũng có hưởng được nữa đó. Tại vì con cháu với mình đó, nó có một cái sự liên quan rất chặt chẽ, như mẹ với con. Bởi vì người ta nói đó, bố thí hay làm một cái việc thiện đó, thì cái con cháu người ta hưởng hưởng cái phước tới đời cháu luôn đó. Mà Ngài Ứng Quang nói, người xưa thì thấy được, cõi trời thì thấy được, thấy phước là tam công đó, làm một cái việc thiện đó là ba đời làm quan đó, người xưa thì thấy được, bây giờ không thấy. Bây giờ tôi làm thiện thì tôi được, còn con tôi thì tôi không biết được không? Hoặc là đứa con nó sanh ra, đó là do cha mẹ sao, còn con là riêng, không có giống, nhưng mà cha mẹ với con nó có một sự liên hệ chặt chẽ lắm. Nếu người cha mà không có đủ đức, không có đủ phước đó, thì đứa con nó ảnh hưởng lớn lắm. Mà người cha, người mẹ mà làm phước đó, thì nó tiêu tan nghiệp chướng cho con nhiều rồi. Nó là ảnh hưởng tới mấy đời. Cũng như nói một người xuất gia thì ở trong gia quyến đều được, đó là như vậy. Nó ảnh hưởng đó. Mà Ngài Ứng Quang có một lá thư nói gì cả đó. Người bây giờ không biết đâu. Người bây giờ chỉ biết mình là mình. Chứ thật ra nó ảnh hưởng. Mình mà có cái gì mà không tốt là cả con cháu mình nó bị nạn hết sau này. Nó ảnh hưởng lớn lắm. Nếu mà ngày ngày mà cứ xài phung phí đó, thì phước gì cũng hết hết. Đó, bởi cứ làm ác hoài đó thì hưởng phước thì nó sẽ mau hết hơn. Bởi vì người biết đó, người ta tích đức tích phước mà người ta không hưởng. Cái đó mới lợi hại, cái đó là cao rồi. Cũng như làm phước, bố thí mà không biết, Ngài Ứng Quang dạy vậy đó. Cái hay, hay lắm. Ngài nói đó, mình làm ơn cho người ta, cứ nhắc hoài thì cái ơn nhỏ xíu chả có, người ta trả mình ta cũng bực nữa. Người ta mang ơn người ta cũng không có thích nữa. Làm ơn rồi không biết, cái ơn đó người ta nhớ suốt đời, mặc dù không có nói ra. Đúng không? Mình làm ơn rồi, không bao giờ nhắc. Giống như tôi chưa từng làm, người ta cũng không có thèm nhắc cái ơn của mình. Nhưng mà trong nội tâm nhớ suốt đời. Cái ơn đó sâu lắm. Còn ông làm cứ kể hoài đó, tôi làm đó, không mang ơn, tôi cứ đối xử tôi như vậy. Tôi kể cho người ta nghe, à tôi đã từng giúp người đó như vậy, thành ra cái ơn đó không có nghĩa lý gì cả, nó thành có chút xíu à. Thì bố thí cũng vậy, mà làm thiện cũng vậy. Làm xong là quên. Quên liền vậy đó. Thì nó mới mạnh. Nó mới vẹn toàn. Và cái người như vậy đó mới là đúng trong Phật Pháp. Giống như mình giúp cái người đó rồi, giúp xong là giống như nằm mơ, quên. Không có cho cái tâm nhớ, đó là ân. Phải quên, quên mà quên triệt để, chứ không phải là ở trước mặt người ta mình quên, nhưng mà trong tâm mình nhớ hoài. Phải quên luôn. Thì phải niệm Phật mới quên được. Phải niệm Phật mới quên được, chứ mấy nó cứ nhớ hoài thôi. Đó, tôi đã làm ơn đó. Làm gì chút là tôi buồn đó nha. Đó là vậy đó. Phải niệm Phật. Giống như là ở cõi đời này xả hết, một chút ơn nó cũng xả luôn. Cho nên bố thí làm thiện đều lúc nào cũng thấy mình là không có phước đó, không có tạo gì cả, tôi không có gì đâu. Tôi giờ nhờ Đức Phật Di Đà để thoát. Cho nên trong tâm đó thì niệm Phật miên mật, liền quên hết những cái việc thiện, quên hết. Ngài Ứng Quang đó nó mới sâu. Còn giống như là làm chút là kể hoài vậy đó thì nó không có gì cả. Mà cái người trả ơn cho mình ta cũng bực lắm. Một lần thì thôi mai mốt được có giúp tôi nữa. Nhưng mà nhiều khi người ta bực quá, người ta trả gấp đôi. Trả thấy ghét, trả đại cho nó nhiều một chút vậy đó. Còn nếu mà chúng ta học đàng hoàng, đó, cái ơn nó sâu lắm. Sâu lắm. Ơn nó giống như trả không nổi vậy. Phải biết là những cái gì mà nó trái với cuộc đời mà khi nó tới với mình đó, thì phải rất là thuận. Đừng có nghịch với nó. Nhiều khi nó nghèo, nó mất tiền, nó mất của. Bao nhiêu cái chướng nạn nó tới, liền nhìn, đây là cái nhân tiền kiếp. Là nhìn cái kiếp trước, đừng nhìn kiếp này. Liền theo nó mà niệm Phật. Đừng có chống, đừng có... Thí dụ như là nó có chết ngay cũng được nữa. Đừng có chống với nó, cứ thành tâm mà niệm Phật. Tại vì chống với nó sẽ mất hết chánh niệm à. Sẽ mất hết công phu à. Phải nhìn cho thấu nó. Nhiều khi nó hoạn nạn, nó không có nơi mà nương tựa, nó mất hết công ăn việc làm, mất hết, liền phải theo nó mà tu. Đó là cái người học đạo đó. Bởi vì người ta hoàn cảnh nào người ta cũng vững vàng, người ta không sợ. Còn người mà không có học đó, sợ lắm, mất công ăn việc làm, mất cái này cái kia là sợ lắm, mà sợ như vậy thành ra bất an, thành ra tu mà không an lạc được, bỏ hết, phải tin nhân quả mới được. Nhiều khi mình sợ nó cũng tới chứ đâu có tha mình. Cho nên là nhìn vậy, cho nên là bất cứ cái gì nghịch cảnh tới đó đều thấy nhân quả, mà ở trong nghịch cảnh đó không chạy mà thành tâm niệm Phật. Tại vì có chết liền đi nữa thì cũng sanh Tây Phương mà, Phật đâu có bỏ con. Bây giờ không có đường cùng, lúc nào Đức Phật cũng xòe tay sẵn rồi. Cái kiếp này có hoạn nạn mấy thì ráng thành tâm mà tu thì thành ra người an lạc. Cho nên hoàn cảnh thế nào đi nữa đó cũng là người an lạc. Còn như mình không có học đó thì sợ lắm. Sợ như vậy đó. Cho nên mang tâm sợ mình niệm Phật mà làm sao an. Bỏ hết. Mà phải học kỹ lắm. Cái này học cả năm, học 10 năm. Học để mở mắt ra là thấy nhân quả mà. Thì người ta chửi, người ta mắng cái liền biết. Biết đó là nhân. Cho nên là các người mà thuận, mà nghịch tới đó, mà thuận chịu đó, cái đó gọi là lạc thiên. Ngày hôm qua gọi là vui theo cái số mạng. Nghèo thì vui theo nghèo, giàu thì vui theo giàu, lận đận thì vui theo lận đận, mà sung sướng thì vui theo sung sướng, cỡ nào cũng cười được đó. Mà cái này là cao lắm, mình chắc chưa được, nhưng mà học, học để nhìn cuộc đời rồi đi về, sống ở trong gia đình, đi ra xã hội, nhìn nó, rồi từ từ tiếng Phật hiệu niệm thì sẽ thấy vui.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.